nên chư Phật Bồ Tát dạy phải gần gũi bạn lành, cùng làm phép sám hối. Gặp được bậc thiện tri thức là điều lợi lớn cho sự tu hành đắc đạo. Vì thế ngày nay chúng ta phải liên chí thành, quy y Tam Bảo và tu theo pháp môn Tịnh Độ. Huống chi chúng ta tội ác đã nhiều, phúc duyên không có, nên không được thấy Phật, nghe pháp, và cũng không có người thiện tri thức nào dạy bảo cho biết điều lành nẻo giữa, rồi cứ phải chìm nổi mãi trong sông mê bể khổ. Bởi vậy bậc tiên đức có nói rằng: dục đắc bất chiêu vua gián nghiệp, mạc bác Như Lai chính pháp luân. Nghĩa là muốn khỏi phải chịu nghiệp vô gián thì đừng chê chính pháp của Như Lai. Có người đương bị đọa đầy khổ sở trong đời hiện tại này mà biết tự nghĩ rằng mình cũng như mọi người trong nhân loại, mà sao người ta thì phú quý phong lưu, muôn phần sung sướng, còn mình thì nghèo hèn cực khổ, khốn đốn trăm bề. Chắc kiếp trước tại mình gây nhân làm nhiều điều bất thiện, nên ngày nay mình mới phải chịu quả báo như vậy. Nếu họ nghĩ như thế, rồi hồi tâm hướng thiện, tự xét lấy mình, bỏ ác làm lành, ngoài ra phải ăn chay niệm Phật, cầu sinh Tịnh Độ, nghĩ tưởng Đức Phật A-di-đà là cha lành của chúng sinh, rồi khởi tâm tưởng nhớ, một lòng tha thiết niệm Phật để cầu về cực lạc, thì khi lâm chung sẽ được Phật đến tiếp rước. Thế mà người đời sao lại không tu? Tiếc thay, uổng thay. Sách Nho có câu rằng: thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Nghĩa là đường về Tịnh Độ rộng thênh thang, không ai biết mà tìm đến, còn địa ngục không cửa ngõ lại cứ tìm cách mà vào cho được, thế mới thật là khổ. Vậy có phải thiên đường là kết quả của người gây nhân tạo phúc, còn địa ngục là kết quả của kẻ gây nhân tạo tội hay không? Nếu như người nào nhờ gây nhân lành đời trước mà được hưởng phúc quả ngày nay, rồi lại sinh lòng đam mê tài sắc, tham danh lợi, thì phúc đức bị tiêu mòn, di oan nghiệp càng ràng buộc chặt, rồi phải trở lại bị ác nghiệp ấy nó lôi cuốn vào trong con đường khốn khổ, cũng như người tạo tội kia không khác vậy. Ta nên biết rằng kết quả của cái khổ với vui là do ta tạo nhân thiện với ác, như bóng theo hình đeo đuổi lẫn nhau. Hễ hình ngay thì bóng thẳng, hình vậy thì bóng cong, thật rõ ràng không sai một chút nào. Pháp môn niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ rất là dễ dàng, tại sao chúng ta không tu? Đời này không tu, kiếp sau lấy gì làm lương thực để đi về cõi cực lạc?
Tới đây bắt đầu từ đoạn này cho đến hết bộ Long Thư, thỉnh thoảng tôi xem kệ các bài thơ khuyến tu để quý vị cùng nghe cho được thêm phần lợi lạc.
Quý vị nếu có thời gian thân Phật là thầy nhân
lòng tin tịnh độ phần thứ ba. Khi nghe nói về cảnh giới tịnh độ, phần nhiều ít có người chịu tin là tại sao? Bởi họ chỉ chấp những sự thường trông thấy trước mắt, còn những việc không thường trông thấy họ cho là không có nên không tin. Ví như người ở căn nhà chật hẹp dơ bẩn, họ đâu có biết tòa nhà cao rộng mát mẻ. Họ ăn bắp sành, rau muống, rau cải, họ đâu có biết thực phẩm quý giá, các thứ cao lương mỹ vị của nhà giàu sang. Kẻ suốt đời đựng đồ vật tầm thường trong chiếc gương cũ, họ đâu biết nhà vua có kho chứa đầy vàng bạc châu báu. Cũng như họ đang sống trong cõi sa bà đầy ô trược, nên họ không tin có thế giới cực lạc trang nghiêm của Đức Phật A-di-đà. Vì thế, người đầu thai trong sắc phàm ở bụng mẹ, nên không tin có sự hóa sinh trong hoa sen ở cõi tịnh độ sống lâu vô lượng. Ở cõi sa bà này, sự ăn mặc đều phải nhờ người làm ra mới có. Họ đâu có biết ở cõi cực lạc áo cơm sẵn sàng. Cõi sa bà này có lúc vui, có lúc buồn, nhưng cõi cực lạc kia thường luôn luôn vui bất diệt. Vậy ta nên nghe theo lời Phật, đừng chấp theo những việc không thấy trước mắt mà vội không tin. Trong kinh Đại A Di Đà, tức là kinh Vô Lượng Thọ, có nói rằng: mười phương vô lượng Bồ Tát nguyện vãng sinh về nước Phật A Di Đà. Kìa, như các vị Bồ Tát Hoàn Môn Vãng Sinh, huống chi chúng ta là những người phàm tục, sao lại chẳng cầu vãng sinh về đó. Như hậu thân của ông Tằng Lỗ Công, ông Triết Lão và ông Cổ Lão thân sâu phải chịu nhiều điều buồn khổ vì do ham mê việc giàu sang. Còn hậu thân của vị ni sư phải làm con hát của nhà quan, bởi vì tất cả đều chẳng tin theo phép niệm Phật cầu về Tây Phương, nên phải lăn lộn trong cảnh luân hồi chịu vô lượng khổ. Đức Phật vì muốn chúng sinh thoát khổ nên Ngài chỉ dạy chúng ta phải tu theo con đường bát chính đạo như dưới đây. Một là thấy biết theo lẽ chân chính, hai là suy nghĩ theo lẽ chân chính, ba là nói năng theo lẽ chân chính, bốn là việc làm theo lẽ chân chính, năm là sinh sống theo lẽ chân chính, sáu là tinh tiến theo lẽ chân chính, bảy ghi nhớ theo lẽ chân chính, tám là thiền định theo lẽ chân chính. Trong mọi lẽ chân chính nói trên đây có đủ năng lực làm cho những bậc tu hành từ xưa tới nay thấy được ánh sáng quang minh soi rõ đường tà mẹo chính, khỏi bị lạc lầm mà thẳng tới cõi chân không tịch diệt, khiến con ma sinh tử kia không thể đem hạt giống luân hồi gieo rắc trong miền thế gian được. Như vậy, con đường bát chính là một hướng đi chính cho người xuất gia và là một cái chìa khóa cho người học Phật và tu đạo. Nói tóm lại, pháp môn tịnh độ dạy người biết hết thảy mọi sự hữu vi trong thế gian đều là giả dối, như cảnh chiêm bao thấy đó rồi không, như bọt nước nổi đó rồi tan, như giọt sương lọc đó rồi khô. Không có cái gì làm cho người đời nương cậy được cả. Thuở xưa có người khắc tên một vị trung thần vào tấm bia đá, nói vị trung thần ấy là kẻ gian ác, thế rồi liền bị sét đánh chết người vu oan và cả tấm bia ấy cũng tan nát. Cho nên Vương Nhật Thư tôi không còn nghi ngờ gì nữa, đã không nghi ngờ mà lại tin chắc hơn nữa. Huống chi từ xưa đến nay những người tu theo pháp môn tịnh độ này sự cảm ứng rất nhiều, chớ nên đem lòng chê bai mà nói rằng không có. Nếu làm lành mà nói không có kết quả thì thử làm ác xem có tai hại hay không.
Khởi lòng tin tịnh độ phần thứ tư. Người đời phần nhiều thấy tín đồ đạo Phật không giữ giới hành rồi chê đạo Phật, do đó cái thuyết tịnh độ của Đức Phật dạy họ cũng không tin nữa. Người trí thức còn không bỏ một lời nói của người thường, huống chi ta lại chấp những tín đồ làm không đúng mà vội chê giáo lý cao thượng của Đức Thích Tôn, thì thực là hẹp hòi nông cạn vậy. Chính các đệ tử của Đức Phật Tổ thuở xưa cũng vậy. Ông được hạnh này lại thiếu hạnh khác. Như Ngài Mục Kỳ Liên thì có phép thần thông thứ nhất, Ngài A Nan thì nghe nhiều nhớ giỏi nhất, Ngài Xá Lợi Phất thì có trí tuệ đệ nhất, Ngài Ca Diết thì kiên tâm bền trí tu theo phép đầu đà hoại bậc nhất, vân vân. Nếu các vị ấy mà được cả các công đức đầy đủ muôn hạnh viên dung thì ngang hàng với Đức Phật rồi, chứ đâu còn ở địa vị Thanh Văn Bồ Tát nữa. Các vị tăng đời nay cũng có vị tu nhiều, cũng có vị tu ít, có vị đủ tài mà thiếu đức, lại có vị đức hạnh đầy đủ mà tài năng khiếm khuyết, thì tại sao chúng ta lại chia giáo lý của Phật? Và lại giáo pháp của Phật nói ra có cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian nữa. Thế nào là pháp thế gian? Pháp thế gian Đức Phật nói ra để dạy người đời làm lành, nén giữ, để xây dựng hạnh phúc gia đình và xã hội nhân gian như năm giới là sát, đạo, dâm, tà, vọng, tứu, cũng như nho ra có ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Một, Đức Phật dạy không được sát sinh, không được trộm cướp, không được tà dâm, đó là ba nghiệp của thân. Không được vọng ngữ, tức là không nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung dữ, đó là bốn nghiệp thuộc về miệng. Đức Khổng Tử cũng dạy các đồ đệ của Ngài rằng không nên trước mặt người ta thì nói phải, mà sau lưng lại nói trái. Ông Tuân Tử cũng dạy một lời nói có thể hại người hơn cả viên đao. Hai, Đức Phật dạy người ta phải giữ ý nghiệp của mình cho được trong sạch, đừng tham sân si. Đức Khổng Tử nêu cái hạnh tốt của ông Bá Di, ông Túc Tề là người không để tâm nghĩ đến cái thù xưa, bất diệt hữu thù. Đó là mục đích răn cấm những học trò của Ngài không được sân hận. Như vậy thì đạo Nho cũng giống với đạo Phật. Song đạo Nho chỉ nói về pháp thế gian, dạy đời như chính tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đấy là chỉ nói trong một đời hiện tại mà thôi. Còn đạo Phật không những nói về pháp thế gian mà lại còn dạy cả về pháp xuất thế gian, tức là ra ngoài đời nữa, và biết đến các việc nhiều kiếp, thấy rõ nguồn gốc nhân duyên nghiệp báo của chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp luân hồi trong lục đạo, và dạy phương pháp tu để dứt nghiệp đó luân hồi sinh tử, để thành đạo vô thượng bồ đề, chính đẳng chính giác như các đức Phật. Vậy muốn biết đạo Phật thắng diệu như thế nào thì cần xem kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già, Viên Giác, kinh Vô Cái Chứng Bồ Tát Sở Vấn và hiểu nghĩa lý của bộ kinh Kim Cương thì sẽ hiểu thấu đạo Phật. Đối với pháp xuất thế gian thì pháp môn cầu sinh tịnh độ là dễ dàng hơn hết. Đức Phật dạy nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có tính Phật. Tuy có tính Phật nhưng phải tu mới thành Phật được. Thành Phật thì vượt ngoài thế gian, còn không tu thì ở trong vòng lục đạo làm loài chúng sinh. Khởi lòng tin tịnh độ phần thứ năm. Trong đời có người chuyên tu về phép tham thiền nói rằng tâm là tịnh độ, cần gì phải cầu tịnh độ ở đâu nữa. Tự tính Di Đà, khỏi cần phải cầu Di Đà nào nữa. Khi mới nghe qua tựa hồ như đúng, nhưng nếu xét lại thì không phải. Tại sao? Bởi vì cảnh Tây Phương tịnh độ có lý, có sự. Nếu nói về lý, tâm mình tịnh, tất cả đều tịnh, thật đúng với cái nghĩa tâm tịnh là tịnh độ. Còn bàn về sự thì quả thật có thế giới cực lạc ở Tây Phương mà Đức Phật đã dạy rõ trong kinh Di Đà. Câu tự tính Di Đà nghĩa là người nào cũng có thể thành Phật được, đó là tâm mình đã có sẵn Phật Di Đà, biết thực không sai. Nhưng thử hỏi, tâm ta đã được hoàn toàn thanh tịnh chưa? Nếu chưa thì sao dám nói tâm là tịnh độ, tính là Di Đà? Cũng ví như có một thứ cây gỗ quý, cây ấy có thể chạm trổ hình tượng Phật, tượng Bồ Tát cực kỳ xinh đẹp, xong cần phải ra công khắc chạm rồi sau mới thành. Cứ chẳng lẽ tự nhiên gọi cây gỗ ấy là tượng Phật thật khéo hay tượng Bồ Tát rất đẹp được không? Vì thế người nào nói tâm mình là cõi tịnh độ, tính mình là Phật Di Đà là một điều ngụy biện. Lại nữa, hoặc có người tin có cõi tịnh độ mà lại cho cõi tịnh độ là trong tâm mình, chứ không muốn cầu sinh về cõi tịnh độ ở Tây Phương kia nữa. Nghĩa là họ nói hễ tu thiền tỏ ngộ tính mình thì dĩ nhiên thành Phật. Lời nói ấy thật là quá cao, nhưng mà thực hành được thì rất khó. Năng thuyết bất năng hành, nghĩa là nói được mà làm không được. Hay ngôn bất hành bất như vật, nghĩa là nói mà không làm thì chẳng bằng vật. Gọi Tây Phương Tịnh Độ kia, muốn thứ gì được thứ đó, muốn áo được áo, muốn cơm được cơm, muốn tịnh tự nhiên tịnh. Còn cõi Sa Bà của ta ở đây, muốn áo mà không có áo mặc thì nó lạnh cống thân ta, muốn cơm mà không có cơm ăn thì nó đói khát của ta, muốn tịnh mà không được tịnh thì nó rộn ràng trong óc ta, làm cho ta buồn rầu khổ sở. Cho nên nói rằng tâm ta là cõi tịnh độ không dễ gì được vậy. Còn công đức sức lực của ta đây không thể độ mình, e bị nghiệp nặng kéo trước mà phải đọa vào địa ngục. Kìa, như mắt mình bị che bởi một tờ giấy mỏng mà còn không trông thấy vật gì ở trước mặt, thì làm sao thấy được thế giới vô tận. Cho nên nói tính mình là Phật Di Đà thật khó mà được vậy. Vậy thì tâm là tịnh độ mà rút cuộc chưa được như cõi tịnh độ, tính mình là Phật Di Đà mà rút cuộc chưa được như Phật Di Đà, thì làm sao dám chê bai cõi tịnh độ mà không tin, bác bỏ Phật Di Đà mà chẳng niệm. Vì vậy người tu pháp môn niệm Phật cầu xin Tây Phương của Đức Phật Di Đà để cầu giải thoát thì rất dễ. Bằng cứ ở cõi đời ngũ trược này mà muốn tham thiền cầu tỏ ngộ tính mình như Phật thì rất khó. Người tu pháp môn tịnh độ còn kiêm cả việc tu thiền, tại sao những người tu thiền lại chê pháp môn tịnh độ mà không tu, thì quả thật là kém phúc vậy. Trong kinh Đại A Di Đà nói có vô lượng Bồ Tát ở trong mười phương đều vãng sinh về cõi Phật A Di Đà, thì thử nghĩ các bậc Bồ Tát kia còn muốn vãng sinh nữa là chúng ta là hạng người nào mà không trông mong về cõi cực lạc. Cho nên nói tâm là tịnh độ, tính là Phật Di Đà chỉ là những lời lý thuyết suông. Những người tu chưa đến bậc ấy mà tự kêu thì lầm lắm vậy. Chi bằng chúng ta cứ bước từng bước một theo lời Phật dạy, niệm Phật tu hành thì quyết vãng sinh về tịnh độ, thoát khỏi luân hồi lục đạo. Đối với lời nói suông không thật kia, cách nhau một trời một vực vậy. Khởi lòng tin tịnh độ phần thứ sáu. Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy những việc vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau, cho nên những việc từ xưa tới nay không việc gì mà Ngài không thấy không biết. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói có 10 bậc tiên đều được sống lâu tới ngàn muôn năm, đến khi số hết lại phải bị luân hồi, bởi không rõ bản tính mình sẵn có tính Phật nên phải luân hồi trong sáu đạo. Danh từ 10 bậc tiên tuy khác nhau nhưng luân hồi cũng như nhau vậy. Về danh từ gọi là tiên cũng là một cái vọng tưởng ở trong chân tính của mình mà đặt ra, cũng như bọt nước nổi lên từ nơi nguyên nhân của nước chứ không phải thật có. Thế mà người mê tưởng thân ấy là thật, tu luyện nơi thân mà không tỉnh ngộ cái tâm. Vì sao? Bởi tâm như ông tướng, còn thân như kẻ lính hầu. Kẻ lính hầu do ông tướng sai khiến, nếu ông tướng không có thì kẻ lính hầu cũng không có luôn. Bởi vì ôm ấp lấy thân, làm giá cho thân, cũng như người giữ lấy một vật giả mà không biết bỏ vật giả rồi ấy,
để cầm giữ vật Phật. Vì vậy, ngài Hàn Sơn Thập Đắc có làm một bài thơ như sau: Yêu thử đắc tiên nhân, cáp tự thủ thi quỷ, khi nhược Phật ra chi sinh tử tự như, khi vô sở tu giả. Nghĩa là dẫu người tu được làm tiên, cũng như loài quỷ giữ thây chết, không bằng người tu biên đạo Phật, đường sinh tử tự như mà không cô chấp vậy. Cách đây vài trăm năm, chỉ có ông Trung Ly và ông Lã Đồng Tân là những người chứng được đạo tiên. Chính tôi Vương Nhật Hưu được biết trong số ấy có rất nhiều người tu tiên mà rốt cuộc cũng đều chết hết. Thật uổng khi còn sống luống hao tâm lực mà kết quả không được gì cả. Vậy ai là người muốn được trường sinh bất tử thì chỉ có phương pháp tu niệm Phật cầu sinh tịnh độ là chắc chắn hơn hết. Tại sao? Bởi người sinh về tịnh độ số thọ kiếp kiếp đời đời nên gọi là trường sinh bất tử vậy. Thế mà nhiều người không biết, không tu theo pháp môn này, cứ gặp đâu theo đấy, có khác gì kẻ bỏ viên ngọc quý trước mắt mà mải mê đi kiếm thứ đá sỏi tầm thường, há chẳng lầm sao và chẳng đáng tiếc sao? Hoặc có kẻ hỏi, những người tu tịnh độ sau khi nhắm mắt có chứng nghiệm gì? Ông Vương Nhật Hưu đáp: trong tịnh độ truyện có chấp đủ việc cảm ứng của người tu tịnh độ để được vãng sinh không thể kể xiết. Lại có người nói rằng, tôi là người phàm tục nên không dám vọng tưởng trông mong về tịnh độ để làm Phật. Chẳng phải thế đâu, Phật đó là tính giác của mình, cõi tịnh độ là cái tâm của mình. Tâm ấy ai mà chẳng có, hệ giác là Phật, mê là chúng sinh vậy. Người bỏ giác kính, hiệp sáu trần, luân hồi ba cõi bốn loại sáu đường, gây nghiệp lành dễ, quả báo tốt xấu đều bởi nhận tứ đại, đó là thân ta, sáu trần là Phật có. Theo mãi cảnh giả dối tối tâm, ngày đêm trôi nổi, chẳng chịu xét suy để trở lại chỗ sáng mà ăn chay niệm Phật. Người đời từ khi sinh tới lúc già chỉ lo gia nghiệp không đủ, của cái tuy nhiều cũng chưa vừa ý, càng có càng mong cầu nhiều hơn, lòng tham không đáy. Tuy nói làm lành đỉnh lễ đốt nhang làm phúc, nhưng chỉ cầu cho giàu có sống lâu không chết, mới làm được chút đỉnh điều thiện và phục nguyện được vài câu thì đã vội cầu cho lúa gạo tiền của đầy kho, con cháu hiển binh đỗ đạt. Dù có xảy ra điều chi không vừa lòng vừa ý thì oán Phật sao không phù hộ. Chỉ muốn mỗi ngày của cải đến thường thường thì mới nói là linh thiêng cảm ứng. Lòng tham cầu như vậy mới là vọng tưởng, chứ đâu có phải cầu sinh tịnh độ mà gọi là vọng tưởng được. Và chăng trong lời sám của Đức Phổ Hiền Bồ Tát có nói rằng, tôi nguyện đến lúc lâm chung trừ hết nghiệp chướng, trước mặt thấy Phật A Di Đà, được sinh vào cõi cực lạc sung sướng đời đời.
Bài số 3 mang tựa đề Điều Quý Nhất. Điều quý nhất của người tu chỉ biết tận lực công phu của mình, ngoài ra đều phải làm gì? Như tâm như giết lại hình như đi, thiền não sẽ lùi. Điều quý nhất của người tu người ta đều phải làm như công việc lại hình
Thank you.
được hình để đền cái tội mà mình dịch sao làm cú hút quà những người căm lòng chịu điều thương tình. Địa ngục ngã quỷ đi về ngàn muôn triệu kiếp đổ về khổ người tính nhà mạo giữ gìn khổ nghiệp cùng nhau tu hành niệm Phật cầu nguyện vãng sanh thoát được quả báo tội tình đã đừng nên thâu dịch chuyện có nói không, chuyện không nói có, những điều lẽ đó chỉ hạn ngu si mới hay đặc biệt. Còn người có tỷ nói ra điều chi, chẳng ai khinh chê mà đều kính trọng.
Khởi lòng tin tịnh độ phần thứ bảy. Có nhiều người không tin nhân quả nên không tin tịnh độ luôn. Tin nhân quả nói: dục chi tiền thế nhân kim sinh thụ giả thị, dục chi hậu thế quả kim sinh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước thì coi sự hưởng thụ đời nay, muốn biết quả đời sau thì có những việc làm ngay trong đời hiện tại. Trong đời sở dĩ có người giàu, người nghèo, có người làm chủ nhà, có người làm tôi tớ, có người ăn không hết, có người bón không ra, có người ở nhà cao cửa rộng 2-3 tầng, có kẻ lại ở đầu hè xó chợ, có người vui, có kẻ buồn, có người sống lâu, có người chết non, vân vân. Mỗi mỗi không giống nhau. Bởi vì đời trước tạo nhân không giống nhau nên đời nay hưởng thụ quả báo cũng không giống nhau. Thế cho nên gọi cái thân này là quả báo. Thế nào là quả báo? Nghĩa là ngày trước ta gây nhân tạo cái gì thì đời nay sinh ra cái thân này để chịu quả báo ấy. Thí dụ một người có công và một người có tội với triều đình, người có công thì được thưởng, còn người có tội thì phải bị trừng phạt. Đời trước ta tạo cái nhân thiện hay ác nên đời nay phải chịu cái quả báo, hoặc hưởng phúc hoặc mang họa để bù lại. Đó gọi là trả quả báo vậy. Như những người nào trước kia tạo nhân thiện được thuần thục thì bây giờ hưởng phúc được hoàn toàn. Còn như những người nào trước tạo nhân nửa thiện nửa ác, tức là điều thiện cũng làm, điều ác cũng làm, thì đời nay cũng phải chịu ảnh hưởng cả khổ lẫn vui vậy. Bởi thế mới có người đầu tắt mặt tối, làm đổ mồ hôi, rơi nước mắt mà cũng không đủ cơm ăn áo mặc. Lại có kẻ không làm gì nặng nhọc mà của cải đầy kho, ăn tiêu không hết. Bởi thế trong kinh có nói rằng
giả sử bách chân kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thụ. Nghĩa là ví dụ trong ngàn kiếp mình làm việc chi cũng chẳng mất, nhân duyên lúc gặp gỡ quả báo lại mình chịu. Nhân nào quả ấy như bóng theo hình, như vang theo tiếng rồi, mảy may không hề sai lệch. Vậy cho nên có câu chủng đào đắc đào, chủng lý đắc lý, nghĩa là đồng đào thì được đào, trồng mận thì được mận. Vì ứng chủng qua như đắc đậu, chủng mạch như đắc tác giả, nghĩa là chưa có khi nào trồng dưa mà được đậu, hay là trồng bắp mà được lúa bao giờ cả. Vì có lúc trồng thì ít, mà lúc thu gặt hái thì nhiều. Ví dụ như lúc trồng thì có một hạt lúa, lúc gặt thì được nhiều hạt lúa. Việc làm thiện ác họa phúc cũng như vậy. Lúc làm việc thiện hoặc làm việc ác không bao nhiêu, mà lúc sau hoặc hưởng phúc hay chịu tội thì đầy dẫy. Nên có câu xuân chủng nhất lạp túc, thu thu vạn quả tử, nghĩa là mùa xuân gieo một hạt mà mùa thu thu được hàng muôn quả. Người đời tạo nhân thiện hay ác thì sau phải chịu sự quả báo cũng như vậy, không hơn không kém. Đấy là lẽ tự nhiên như thế, chứ không có thượng đế nào thưởng phạt họ cả. Lại nữa, có người không tin nhân quả hiện tại, vậy thì hỏi, nếu không có nhân quả hiện tại thì tại sao những kẻ trộm cắp giết người sợ gì mà phải trốn tránh? Và có khi nào kẻ sát nhân trộm cắp tránh khỏi những tội ác họ đã làm không? Trong kinh Niết Bàn nói nghiệp báo có ba: một là hiện báo, tức là đời này gây nghiệp lành hay dữ thì phải chịu quả báo khổ hay vui ngay trong đời này. Hai là sinh báo, tức là kiếp trước gây nghiệp, kiếp sau sinh ra phải chịu quả báo, hoặc đời này gây nghiệp, đời sau sinh ra để chịu quả báo. Ba là tốc báo, tức là trước mắt gây thiện hay ác thì phải bị quả báo liền. Tóm lại, những người đã gây cái nhân không tốt nên mắc phải cái quả khổ. Như một đứa trẻ thơ chưa có làm tội tình gì mà khi mới lọt lòng mẹ đã phải bị tật nguyền, hoặc đuôi biết, hoặc thừa thiếu tay chân, hoặc không biết đi, không biết đứng, không biết nói, không biết cười, vân vân. Thì thử hỏi cái nguyên nhân ấy do đâu mà sinh ra? Đó chính là luật nhân quả, kiếp trước gây nhân không tốt thì kiếp này phải chịu quả báo không hay. Như vậy thì đủ chứng minh rằng cái lý nhân quả thật không sai. Phật nói lý nhân quả rất rõ ràng, như 2 + 2 = 4, và chắc thật như thế thì cái thuyết tịnh độ Đức Phật nói cũng không bao giờ sai được. Nếu kẻ nào cố chấp không thấy có tịnh độ nên không tin, thì cũng như kẻ mù từ trong bụng mẹ cố chấp không thấy ánh sáng mặt trời nên không tin là có mặt trời vậy. Thật đáng thương cho họ biết nhường nào. Khởi lòng tin tịnh độ, phần thứ 8. Có một số người thấy những việc thiện ác trước mắt chưa có quả báo nên không tin cái lý nhân quả và không tin có cõi tịnh độ. Mặc dù họ không tin, nhưng vấn đề thiện ác và quả báo thì sớm muộn gì cũng sẽ phải tới. Cũng như kẻ ăn cướp và người làm công siêng năng cần mẫn. Người làm công thì chủ yêu quý và được lên lương thăng chức, còn kẻ cướp kia không sớm thì muộn cũng phải xa vào lưới pháp luật, rồi phải lao tù khổ cực. Đó chính là cái báo hiện tiền nhân quả. Đức Phật bảo ông A Nan: Này A Nan, ông có biết vì sao có người đời nay làm lành mà chết đọa địa ngục, lại có người làm ác mà chết lại sinh lên thiên đường không? Ông A Nan bạch Phật rằng: Con thật không biết, xin Đức Như Lai từ bi chỉ giáo. Phật bảo: Này A Nan, những người ngày nay làm lành mà chết đọa địa ngục là vì cái nhân lành đời nay chưa chín, mà cái quả ác đời trước đã chín vậy. Còn người đời nay làm ác mà khi chết được sinh lên trên thiên đường là vì cái nhân ác đời nay chưa chín mà